Đế Bá, chương 2698, Ước Pháp Tam chương 2, góc truyện audio.com. Cho nên trước Ước Pháp Tam chương, tiên đế lên đệ thập giới chết nhiều hơn sau Ước Pháp Tam chương rất nhiều. Nếu không có tiên đế khác đã lên đệ thập giới trước vội vàng đến giúp đỡ thì số tiên đế chết càng nhiều nữa. Sau Ước Pháp Tam chương chỉ có một vị tiên đế đã chết, nhiều tiên đế không được người đi trước vội chạy tới tiếp viện vẫn thành công chạy ra săn giết leo lên đệ thập giới. Hiện tại không tính Cổ Thiết Thủ đã 12 đại đế tham gia vào cuộc săn giết này, có tổng cộng 40 thiên mệnh giá lâm. Có thể nói hành động này đã trái với Ước Pháp Tam chương ngày xưa nên Lý Thất Dạ mới nói thế. Thế đế lạnh lùng nói, đúng vậy, Ước Pháp Tam chương ngày xưa đúng là quy định rõ ràng như thế, không được vượt qua 3 vị đại đế, không hơn 12 thiên mệnh. Khoảnh khắc bước lên đệ thập giới thì phải dừng săn giết. Thế đế uy nghiêm vô thượng từ từ nói. Mọi người cùng nhau ký hiệp nghị đó, bách tộc giữ hiệp nghị, ba tộc thần, ma tiên của ta cũng không làm trái. Dù là hiện tại chúng ta vẫn giữ hiệp nghị, Lý Thất Giả cười nói vậy là Thiền lão già đã tìm ra lỗ hổng, đừng quên ngày xưa thảo luận hiệp nghị là ai chấp bút. Thế đế chậm rãi nói, tiên đế đến từ cửu giới, chúng ta giữ luật, cường giả cửu giới lén lên, chúng ta vẫn giữ luật. Hiệp nghị chính là hiệp nghị, một khi ký là vĩnh cửu có hiệu lực. Nhưng, ngươi là âm nha. Mặc kệ ngươi có chịu tải thiên mệnh hay không, trong mắt chúng ta bây giờ ngươi không là tiên đế cũng không phải người nhập cư trái phép. Đừng quên ngươi có thể tự do qua lại cửu giới và đệ thập giới, lúc thảo luận hiệp nghị, âm nha nhà ngươi không có trong hiệp nghị. Thế đế trịnh trọng nói, âm nha, ngươi không là tiên đế, không phải phàm nhân, không phải tu sĩ, ngươi chỉ có một thân phận, đó là bàn tay đen sau màn, không xếp vào hiệp nghị năm xưa. Xem ra ta cẩn thận mấy cũng có sai sót, bị lão già nhà ngươi tìm ra sơ hở. Lý Thất Dạ bật cười, thản nhiên nói, đúng rồi, theo ngươi cắt nghĩa thì ta đúng là không nằm trong Ước Pháp Tam chương, lần này các ngươi săn giết không trái với hiệp nghị ngày xưa. Lúc thảo luận hiệp nghị, Lý Thất Dạ làm âm nha không nghĩ đến chừa đường lui cho mình. Dù sao Ước Pháp Tam chương là trả giá bằng máu tiên đế cửu giới tranh thủ được, hiệp nghị chủ yếu tranh thu cho hậu nhân của mình. Hơn nữa năm xưa Lý Thất Dạ bất tử bất diệt có thể tự do tới lui cửu giới và đệ thập giới, không sợ bị đại đế tiên vương truy sát. Đám đại đế tiên vương trong đệ thập giới từng nhiều lần truy sát Lý Thất Giả. Hôm nay chấm dứt quá khứ đi, thế đế trầm giọng nói. Nhưng ngươi đừng hy vọng có tiên đế đến giúp. 13 châu đã đóng, các vị tiên đế muốn tìm tọa độ của ngươi là vô cùng khó khăn, chờ khi bọn họ tìm ra tọa độ của ngươi e rằng ngươi đã thành cho bụi. Vì vậy ngươi muốn câu giờ chờ cứu viện tốt nhất là chết tâm đi, đây là lời khuyên của bằng hữu cũ. Thế đế và Lý Thất Giả đối địch qua các thời đại, tuy bọn họ đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết nhưng trên chiến trường thì rất lỗi lạc. Thiền lão già, ngươi cảm thấy tất cả nằm trong lòng bàn tay mình sao? Lý Thất Giả cười nhàn nhã, ngươi có từng nghĩ đến tất cả nằm trong tay ta không? Ngươi có từng nghĩ đây là bàn cờ của ta? Ngươi có từng nghĩ các vị tiên đế đã biết ta đến, biết tọa độ của ta? Nhưng ta đã ước, góc truyện audio.com, định với bọn họ là không cần họ chi viện. Lời Lý Thất Dạ nói khiến đám người Đạo Long Thiên Đế mắt hấp háy. Nếu người khác nói lời đó thì nhóm Đạo Long Thiên Đế sẽ cho rằng chỉ phô trương thanh thế, nhưng lời nói ra từ miệng âm nha thì chưa chắc. Thế đế lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói. Vậy thì chờ xem ai kỹ cao hơn một bậc, âm nha, dù có tiên đế vội vã đến cứu cũng không có mấy vị tiên đế có thể ra tay cứu ngươi. Trước có Minh Nhân khởi động chinh chiến trung cực lần thứ 5, sau có Khải Chân phát chiến trung cực lần thứ 6. Tiên đế tiên vương ngươi bồi dưỡng ra đã ít ỏi không có mấy, ngươi cho rằng trong đệ thập giới còn vài vị tiên đế là nguyện ý hy sinh tất cả vì ngươi. Nghe đến đâu đó Lý Thất Dạ lặng im, buông tiếng thở dài. Ta tôn kính lựa chọn của họ, con đường này cực kỳ lâu dài, trở thành tiên đế không đơn giản là chịu tải thiên mệnh hay vô địch. Nếu chỉ vì thiên mệnh, chỉ vì vô địch thì có khác chi con kiến. Nếu chỉ vì thiên mệnh, chỉ vì vô địch thì... Dù có được 12 thiên mệnh hay nhiều hơn nữa cũng chỉ là một con kiến cường đại, một con kiến chỉ có thể hoành hành trong ổ kiến. Tiên đế chỉ là bước khởi đầu, hành trình vô cùng dài đang chờ đợi bọn họ. Đây là sứ mệnh của tiên đế, là theo đuổi của tiên đế, không phụ kiếp này, không phụ đại đạo. Nói tới đây Lý Thất Dạ thở dài thườn thượt, thế đế hay 12 đại đế nhóm Đạo Long tiên đế đều im lặng, bọn họ dùng sự im lặng biểu đạt kinh ý cao nhất với nhóm đại đế bước lên hành trình trung cực. Dù có phải là kẻ thù hay không, bọn họ là đại đế hết sức đồng ý lời Lý Thất Dạ nói. Như Lý Thất Dạ đã nói, đại đế chỉ là bước khởi đầu, đằng trước còn hành trình dài dặc đang đợi bọn họ. Với đại đế hay tiên đế khi không chịu tải thiên mệnh thì mục tiêu của mọi người là trở thành đại đế, trở thành tiên đế, theo đuổi thiên mệnh. Sau khi trở thành đại đế thì vẫn không dừng bước, đại đế đuổi theo có nhiều thiên mệnh hơn. Dù có ngày đến cực hạn, lên đỉnh, có được 12 thiên mệnh thì các đại đế vẫn không dừng bước, lúc này bọn họ mới chính thức bước lên hành trình trung cực dài đằng đằng. Đó là lựa chọn của các đại đế, là sứ mệnh của bọn họ. Trở thành tiên đế, trở thành đại đế, trở thành tiên vương không chỉ vì thiên mệnh, không đơn giản vì vô địch vạn cổ. Thế đế, đại đế có được 12 thiên mệnh lộ biểu tình nghiêm túc hết sức trịnh trọng từ tốn nói. Các tiên hiền đại đế dũng cảm bước lên hành trình, ta xin biểu đạt kính ý cao thượng nhất. Dù là kẻ địch hay bằng hữu, người đi con đường này đều đáng giá toàn bộ đại đế tôn kính. Lý Thất Giả không nói gì thêm, lòng buồn bã. Ngày xưa Minh Nhân Tiên Đế khởi động chinh chiến lần năm Lý Thất Giả có tham gia, đó là chiến tranh vô cùng thảm khốc. Tuy lúc ở cửu giới Lý Thất Giả và Minh Nhân Tiên Đế tan rã trong không vui, nhưng khi ở đệ thập giới, dù xảy ra chuyện gì gã đều kiên định đứng về phía âm nha, cuộc chiến săn đế là ví dụ tốt nhất. Ngày xưa Minh Nhân Tiên Đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ 5 thì đã biết kết quả, hưng gã vẫn dứt khoát tiến lên, vì đây là con đường các tiên đế phải đi. Lúc Khải Chân Tiên Đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ 6 thì Lý Thất Giả làm âm nha không có mặt ở đệ thập giới, hắn đang trong cửu giới. Nhưng thiên địa chấn động, âm nha có kinh. Góc truyện audio.com, nghiệm phong phú dù ở cửu giới cũng biết đệ thập giới xảy ra chuyện gì. Cách chương.